Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Pete Hegseth được chuẩn thuận làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với tỷ lệ xích sao. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: chính quyền Trump nói việc đổi tên Vịnh Mỹ giờ đã chính thức; Philippines đình chỉ khảo sát ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc quấy nhiễu; Tổng thống Zelensky hy vọng châu Âu, Mỹ tham gia đàm phán hòa bình ở Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Pete Hegseth giành đủ số phiếu bầu hôm thứ Sáu 21 tháng 1 và trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Đây là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Donald Trump sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội của phe Dân Chủ và thậm chí của một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa đối với đề cử gây tranh cãi của ông. Ông Hegseth được chuẩn thuận sau cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 50-50 tại Thượng viện, và Phó Tổng thống J.D. Vance đã vào Thượng viện để phá vỡ thế cân bằng với cương vị là Chủ tịch Thượng viện. Đã có 3 nghị sĩ Cộng hòa cùng với toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ và Độc lập bỏ phiếu chống. Từng là nhân vật nổi tiếng của kênh Fox News và là cựu chiến binh đã nhận nhiều huy chương, ông Hegseth hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi lớn tại Lầu Năm Góc. Ông là ứng viên gây chia rẽ nhiều nhất trong quá trình đi đến vị trí cao nhất của quân đội Mỹ, là chức vụ mà lâu nay vốn thuộc về những ứng viên có kinh nghiệm sâu rộng trong việc điều hành các tổ chức lớn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông Hegseth sẽ lãnh đạo 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ và gần 1 triệu nhân viên dân sự làm việc cho quân đội Mỹ, là bộ máy có ngân sách hàng năm gần 1.000 tỷ đô la. Hồ sơ đề cử ông gặp nhiều sóng gió vì có một loạt những cáo buộc, bao gồm một cáo buộc trong tuần này của chị dâu cũ của ông, nói rằng ông đã ngược đãi người vợ thứ hai đến mức bà này phải trốn trong tủ quần áo và có một mật hiệu để sử dụng với bạn bè trong trường hợp bà cần được giải cứu. Ông Hegseth đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Ông Trump rất kiên định bảo vệ sự lựa chọn của mình và ông đã gây áp lực mạnh lên các nghị sĩ Cộng hòa để họ ủng hộ ông Hegseth, 44 tuổi. Ông Hegseth đã chỉ trích các sáng kiến về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội. Và trong cuốn sách mới nhất của mình, ông đã đặt câu hỏi liệu có phải vị tướng hàng đầu của Mỹ có được chức vụ chỉ vì ông ấy là người da đen hay không. Trong nhiều năm, ông Hegseth cũng phản đối mạnh mẽ việc phụ nữ nắm các vai trò tác chiến, nhưng đã rút lại lập trường đó khi ông vận động sự ủng hộ để được chuẩn thuận. Đã có một số lời truyền miệng làm dấy lên lo ngại về ông Hegseth, bao gồm cả cáo buộc về hành vi tấn công tình dục năm 2017, nhưng cáo buộc đó không dẫn đến việc khởi tố và ông Hegseth đã phủ nhận. Tấn công tình dục là một vấn đề dai dẳng trong quân đội Mỹ. Cũng có những cáo buộc là ông Hegseth uống rượu quá nhiều và quản lý tài chính kém cỏi tại các tổ chức cựu chiến binh. Ông đã cam kết sẽ kiêng rượu nếu được chuẩn thuận và nói rằng ông đã mắc lỗi về tài chính, nhưng phủ nhận chuyện có sai phạm. Bộ Tài nguyên của chính quyền Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã chính thức đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ và đỉnh núi Denali ở bang Alaska thành núi McKinley. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đổi tên như một phần trong một loạt hành động hành pháp vài giờ sau khi nhậm chức vào ngày thứ Hai, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Theo chỉ đạo của Tổng thống, Vịnh Mexico giờ sẽ chính thức được gọi là Vịnh Mỹ, và đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ sẽ một lần nữa mang tên núi McKinley, Bộ Tài nguyên cho biết trong một phát biểu. Trước đây, đỉnh núi cao chót vót của Alaska được gọi là núi McKinley để vinh danh cựu Tổng thống Mỹ William McKinley, nhưng đã được đổi tên thành Denali, có nghĩa là cao, trong tiếng bản địa Koyukon vào năm 1975, theo yêu cầu của bang này. Những thay đổi này tái khẳng định cam kết của quốc gia trong việc bảo tồn di sản phi thường của Hoa Kỳ và bảo đảm rằng các thế hệ người Mỹ tương lai sẽ tôn vinh di sản của những người anh hùng và tài sản lịch sử của đất nước, bộ nói. Trong phát biểu nhậm chức vào ngày thứ Hai, ông Trump nói ông McKinley, một người theo đảng Cộng Hòa làm tổng thống từ năm 1897 đến năm 1901, đã làm cho đất nước chúng ta trở nên rất giàu có thông qua thuế quan và tài năng. Ông ấy là một doanh nhân bẩm sinh. Ông McKinley lãnh đạo nước Mỹ trong thời kỳ bành trướng, giành được Hawaii, Guam và Puerto Rico làm lãnh thổ. Sau đó, Hawaii trở thành một bang của Mỹ. Dù ông Trump có thể chỉ đạo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ thay đổi cách gọi Vịnh Mexico, nhưng việc đổi tên như vậy khó có thể được công nhận trên toàn thế giới. Mexico, giống như Mỹ, có đường bờ biển dài bao quanh vùng nước này, đã tuyên bố rằng tên Vịnh Mexico được công nhận trên toàn thế giới và đã được sử dụng làm tham chiếu hàng hải trong hàng trăm năm qua. Đầu tháng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã nói đùa rằng Bắc Mỹ, bao gồm cả Mỹ, nên được đổi tên thành Mỹ thuộc Mexico, một cái tên lịch sử được sử dụng trên những bản đồ đầu tiên của khu vực này. Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ đã đình chỉ một cuộc khảo sát khoa học ở Biển Đông sau khi hai tàu đánh cá của họ đối mặt với sự quấy nhiễu và hành vi hung hăng từ hải cảnh và hải quân Trung Quốc. Manila và Bắc Kinh đã có một loạt các cuộc đối đầu leo thang ở vùng biển tranh chấp của Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ tuyến đường thủy chiến lược này, nơi 3.000 tỷ đô la khối lượng thương mại đi qua hàng năm, chồng lấn các yêu sách chủ quyền của Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Hai tàu đánh cá của Philippines hôm thứ Sáu đang trên đường đi thu thập mẫu cát từ bãi Sandy Cay gần đảo Thị Tứ do Philippines chiếm đóng, đã gặp phải các thao tác hung hăng từ ba tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, lực lượng tuần duyên của Philippines nói trong một phát biểu vào ngày thứ Bảy. Trong phát biểu của riêng mình, hải cảnh Trung Quốc nói Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa, bao gồm cả Sandy Cay, mà Trung Quốc gọi là đá thiết tuyến, và rằng họ đã chặn hai tàu của Philippines và đuổi đi theo luật pháp. Hải cảnh Trung Quốc nói các tàu của Philippines đã xâm nhập vùng biển gần đá thiết tuyến mà không được cho phép và tìm cách đổ bộ lên bãi san hô bất hợp pháp để thu thập mẫu cát. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Trung Quốc đã triển khai 4 tàu nhỏ từ các tàu hải cảnh lớn hơn của mình để quấy nhiễu hai tàu bơm hơi thân cứng do Cục Thủy sản triển khai để đưa nhân viên đến Sandy Cay, theo lực lượng tuần duyên Philippines, là cơ quan hỗ trợ chuyến khảo sát khoa học này. Một máy bay trực thăng của Hải quân Trung Quốc cũng bay lơ lửng ở độ cao không an toàn bên trên tàu Philippines, cơ quan này cho biết. Các hoạt động khảo sát đã bị đình chỉ do hành vi quấy nhiễu liên tục này và sự coi thường an toàn của lực lượng hàng hải Trung Quốc, tuần duyên Philippines nói thêm. Manila và Bắc Kinh đã nhất trí trong một vòng đàm phán vào ngày 16 tháng 1 rằng sẽ tìm kiếm tiếng nói chung và tìm cách hợp tác bất chấp những bất đồng về tuyên bố lãnh thổ ở Biển Đông. Một tòa án trọng tài quốc tế đã đưa ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách của Trung Quốc dựa trên các bản đồ lịch sử của nước này không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một phán quyết mà Bắc Kinh không công nhận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng châu Âu và Mỹ sẽ tham gia vào bất cứ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt chiến tranh của đất nước ông với Nga, ông nói với các phóng viên vào ngày thứ Bảy. Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Maya Sandu của nước láng giềng Moldova, ông Zelensky nói Ukraine cũng cần tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc chấm dứt chiến tranh, để các cuộc đàm phán như vậy có bất cứ tác động có ý nghĩa nào. Về việc thiết lập các cuộc đàm phán sẽ như thế nào, Ukraine... Tôi thực sự hy vọng Ukraine sẽ có mặt ở đó, Mỹ, châu Âu và người Nga, ông Zelensky nói, sau đó nêu rõ rằng vẫn chưa có khuôn khổ nào được thiết lập. Vâng, tôi thực sự muốn châu Âu tham gia vì chúng tôi sẽ là thành viên của Liên minh châu Âu. Ông Zelensky nói ông tin rằng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng ông ấy chỉ có thể làm như vậy nếu đưa Ukraine vào các cuộc đàm phán. Nếu không thì sẽ không có tác dụng. Bởi vì Nga không muốn chấm dứt chiến tranh, trong khi Ukraine muốn chấm dứt, ông nói. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã hứa rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Nhưng các phụ tá của ông kể từ đó đã nói rằng một thỏa thuận có thể mất nhiều tháng. Tổng thống Mỹ đã bày tỏ mong muốn hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến tranh. Ngày thứ Sáu, ông Putin nói ông muốn gặp ông Trump để thảo luận về Ukraine. Ông dẫn ra một sắc lệnh năm 2022 của ông Zelensky cấm các cuộc đàm phán với ông Putin như một rào cản đối với các cuộc đàm phán. Tại cuộc họp báo, ông Zelensky nói ông đã đưa ra lệnh cấm này để ngăn ông Putin hình thành các kênh liên lạc khác với những người đối thoại ở Ukraine. Ông Zelensky cho biết Nga đã tích cực tìm cách thực hiện điều này trước khi ông ký lệnh. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.